không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có tương lai. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thẳm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa tẩy hồn con. Người tội lỗi đam mê, dù lỗi con nặng nề, Ngài vỗ về ủi an và lại còn tặng ban con một làm hy lễ để cứu thế gian này thoát qua kiếp đời u mê. Xin cho cuộc chúng khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thẳm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa tẩy hồn con hết bận.
Ngày 23 tháng 2, Thánh Policarpo, giám mục tự đạo. Là môn đệ của Thánh Gioan Tông Đồ và là bạn của Thánh Ignacio ở Antioquia, Thánh Policarpo, giám mục của Smyrna, bây giờ là Izmir, Thổ Nhĩ Kỳ, là một vị lãnh đạo đáng kính của Kitô giáo trong tiền bán thế kỷ thứ hai. Các vị lãnh đạo giáo hội thuộc thế hệ thứ hai đã gặp những thử thách mà thế hệ trước không đề cập đến. Họ phải làm gì khi thế hệ chứng nhân thứ nhất ấy không còn nữa? Lời dạy dỗ xác thực của Chúa Giê-xu phải truyền lại như thế nào? Phải trả lời thế nào với các câu hỏi chưa từng có? Khi các tông đồ không còn ở trần gian nữa, các lạc thuyết bắt đầu xuất hiện, ngụy trang chính giáo. Sự bách hại lại mạnh mẽ và bắt đầu xuất hiện các tranh chấp về vấn đề phụng vụ mà Chúa Giê-xu không bao giờ nói đến. Policarpo sinh giữa năm 70 đến 80. Là một người thánh thiện và là giám mục của Smyrna. Chỉ thấy có một câu trả lời, đó là trung thành với đời sống Chúa Giê-xu và bắt chước đời sống ấy. Thánh Ignacio nói với Thánh Policarpo, linh đạo của anh đặt nền móng nơi Thiên Chúa như trên một tảng đá không thể nào lay chuyển nổi. Khi đối diện với các lạc giáo, Thánh Policarpo có bộ mặt bộc trực đến nỗi Thánh Ignacio phải thán phục, vì Ngài đã bắt chước cách Đức Giê-xu trả lời người Pha-ri-siêu. Marcion, người lãnh đạo lạc thuyết nhị nguyên, chủ trương có hai Chúa, một Chúa ở trong Cựu Ước thì khác với Chúa ở trong Tân Ước, và Đức Giê-xu là con của Thiên Chúa trong Tân Ước. Khi Marcion đối chất với Đức Giám mục Policarpo, ông ta đã yêu cầu Ngài, Policarpo, hãy thừa nhận chúng tôi. Đức Policarpo trả lời, tôi thừa nhận Ngài, phải, tôi thừa nhận Ngài là đứa con của Satan. Trái lại, khi đối diện với các bất đồng giữa các người Công giáo, Policarpo lại rất khoan dung và tôn trọng. Một trong những tương tranh thời ấy là việc cử hành lễ phục sinh. Đông Phương là xuất xứ của Thánh Policarpo, cử hành mầu nhiệm vượt qua như sự thương khó của Đức Kitô, và tiếp theo sau bằng một thánh lễ vào ngày kế tiếp. Tây Phương cử hành lễ phục sinh vào ngày Chủ nhật sau tuần lễ vượt qua. Khi Thánh Policarpo đến Roma để thảo luận về vấn đề này với Đức Giáo Hoàng Anicetus, họ bất đồng ý kiến. Nhưng các ngài cũng không thấy sự khác biệt trong đức tin Kitô giáo. Và Đức Thánh Cha Anicetus đã yêu cầu Thánh Policarpo cử hành thánh lễ ngay trong nhà nguyện của Đức Giáo Hoàng để tỏ ý tôn trọng Ngài. Thánh Policarpo đối diện với sự bách hại cũng như Đức Kitô đã làm. Chính giáo đoàn của Ngài phải thán phục Ngài vì đã theo sát gương phúc âm, không tìm cách để từ đạo như một số người đã làm, nhưng trốn tránh sự bách hại cho đến khi Thánh ý Chúa được thể hiện như Đức Giêsu Kitô đã làm. Họ coi đó là một dấu chỉ tình yêu nói lên sự khao khát, không muốn chỉ cứu chuộc có một mình, nhưng còn cứu chuộc tất cả anh chị em Kitô hữu. Trong thời kỳ đẫm máu từ đạo, Kitô hữu trong đấu trường, dân chúng trở nên điên cuồng đòi hỏi phải tìm bắt Thánh Policarpo vì Ngài nổi tiếng rất thánh thiện. Thánh Policarpo thật điềm tĩnh, nhưng giáo dân thúc giục Ngài đi trốn trong một nông trại gần thành phố. Quân lính tìm ra Ngài sau khi tra khảo hai đứa bé. Ngài thiết đãi họ ăn và xin họ để Ngài cầu nguyện trước khi điệu về đấu trường. Thấy đức tin vững vàng không lay chuyển của Thánh Policarpo, quan thống đốc ra lệnh thiêu sống. Và khi quân lính châm lửa, nhiều người chứng kể lại rằng họ nhìn thấy một phép lạ. Lửa cháy thành một vòng chung quanh thánh nhân, bao bọc Ngài như là các cánh buồm. Và thay vì bị đốt cháy, Ngài lại rực sáng như vàng đang chảy trong lò lửa. Khi quân lính thấy Ngài không hề hấn gì, chúng đã lấy dao đâm Ngài. Máu Ngài chảy ra đã dập tắt ngọn lửa. Quan thống đốc ra lệnh đốt xác thánh nhân mà không để cho giáo dân lấy xác, vì ông sợ rằng họ sẽ thờ Thánh Policarpo mà không thờ tà thần của Roma. Chứng từ từ đạo của Thánh Policarpo là chứng từ được ghi nhận một cách xác thực về sự từ đạo của người tín hữu Kitô ngay từ thuở ban đầu. Ngài chết vào khoảng năm 156. Thưa anh chị em và các bạn, qua câu chuyện của Thánh Policarpo, giám mục từ đạo, chúng ta thấy giáo hội Công giáo ngay từ đầu, sau thế hệ thứ nhất là thời các tông đồ, kế tiếp thế hệ sau là bắt đầu những cuộc khủng hoảng, những cuộc bách hại. Và ngay từ thời các tông đồ đã bắt đầu có những cuộc bách hại rồi, và cho tới ngày hôm nay, giáo hội vẫn luôn luôn đối diện với những cơn bách hại. Có một điều kỳ diệu là người ta phải nhìn nhận họ càng bách hại bao nhiêu thì giáo hội càng bền vững và trường tồn bấy nhiêu. Không những ở Roma, mà khi đạo Chúa được lan truyền đến đâu, sau một thời bắt đầu mới chớm chớm vững mạnh được một chút là bách hại. Những cuộc từ đạo ở Triều Tiên, ở bên Nhật, ở Hàn Quốc, ở Việt Nam, ở Roma và nhiều nước khác trên thế giới. Và ngay bây giờ, nhiều nước, những người Kitô hữu vẫn bị bách hại, nhiều nhà thờ vẫn bị đốt phá, những người Kitô hữu vẫn bị giết chết, hoặc là cho bom nổ, hoặc là bắt cóc, hoặc là tàn đốt cháy vân vân. Nhiều lắm thưa anh chị em. Có khi bách hại một cách công khai, rõ ràng. Có khi bách hại một cách gián tiếp, một cách ngấm ngầm. Có những cuộc sự phân biệt đối xử về vì mình là người Công giáo. Nhưng cái điều lạ lùng đó là ta bảo đạo giống như là cái búa đóng vào cái đinh. Anh chị em thấy cái đinh, cái búa. Búa đóng vào cái đinh, càng đóng mạnh bao nhiêu thì cái đinh nó càng chắc bấy nhiêu, có đúng không? Càng đóng mạnh bao nhiêu thì cái đinh càng sâu vào gỗ bấy nhiêu và càng khó nhổ ra bấy nhiêu. Cho nên người ta càng bách hại bao nhiêu thì đạo Chúa càng vững chắc bấy nhiêu. Và có khi những cuộc bách hại đó là những cái cuộc thanh tẩy để bớt những cái màu mè, bớt cái rô ri, bớt cái rườm rà, bớt cái nghi lễ, bớt cái hình thức để chỉ còn lại cái nội dung. Mà Polycarpo bảo muốn gì thì muốn tranh luận về nghi lễ, về phụng vụ, về cái gì thì cái gì. Nhưng mà tôi, điều quan trọng là nhìn vào Đức Kitô và lối sống của Đức Kitô và bắt chước theo lối sống của Ngài. Vì thời Đức Giêsu Ngài đâu có đưa ra những quy luật về phụng vụ, về thế này thế khác. Ngài chỉ sống loan truyền và làm chứng bằng đời sống của Ngài. Thì Polycarpo bảo thôi đừng có tranh luận về những cái chuyện đó. Mà ta thấy trong lịch sử giáo hội, những cuộc gây ra chia rẽ, những cuộc ly giáo, đa số là vì những cái tranh luận về thần học, về danh từ, về kỷ luật, về những cái hình thức bên ngoài, những cung cách, những nghi lễ, nghi thức gây ra chia rẽ. Chứ không có ai dám tranh luận về cuộc đời của Đức Giêsu cả. Mà nếu tất cả đều bắt chước cuộc đời của Đức Giêsu, sống theo cuộc đời của Đức Giêsu, bớt những cái hình thức, bớt những cái màu mè, bớt cái rườm rà, bớt những quy định đi, và lấy cái cốt lõi là yêu thương, cốt lõi là lòng thương xót, thì tránh được biết bao những cuộc ly giáo, tránh được biết bao những cuộc bách hại, tránh được biết bao nhiêu những sự phân hóa, phân rẽ. Thánh Polycarpo được công nhận là vị lãnh đạo Kitô giáo bởi tất cả các Kitô hữu thuộc giáo hội Tiểu Á, một thành trì đức tin vững mạnh và trung thành với Đức Giêsu. Sức mạnh của Polycarpo là bởi tín thác vào Thiên Chúa. Sức mạnh của Polycarpo là bởi tín thác vào quyền năng lòng thương xót của Chúa. Ngay cả khi các biến động của đời sống nó mâu thuẫn với sự tin tưởng này, sống giữa những người ngoại giáo và dưới chế độ đàn áp một tôn giáo mới, Polycarpo đã chăm dẫn đàn chiên của Ngài. Cũng như vị mục tử tốt lành, Ngài đã hy sinh mạng sống vì đàn chiên và gìn giữ họ khỏi bị bách hại thêm nữa. Sự tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa của Ngài được tóm lược trong câu nói trước khi chết: Lạy Chúa Cha, con ca tụng Ngài vì đã giúp con xứng đáng cho đến ngày giờ này. Thánh Polycarpo trong thư gửi tín hữu Philippi viết như sau: Hãy vững vàng trong cách ăn ở và noi gương Chúa, trung kiên trong đức tin, yêu thương anh chị em, đoàn kết trong chân lý, giúp đỡ lẫn nhau với sự dịu dàng của Chúa, đừng khinh miệt một ai. Hãy vững vàng trong cách ăn ở và noi gương Chúa, trung kiên trong đức tin, yêu thương anh chị em, đoàn kết trong chân lý, giúp đỡ lẫn nhau với sự dịu dàng của Chúa, đừng khinh miệt một ai. Amen.